77. Tu pháp như thị.
Bữa hổm thì chúng ta học tới cái đoạn mà Đức Phật ví dụ rằng là vì sao mà Phật Thích Pháp gọi là chuyển pháp luân, là mượn cái chuyện mà chuyển luân thánh vương có cái bánh xe gọi là bảo xa bảo luân, bánh xe báo, để cầm cái bánh xe đó bay đi tới đâu rồi là chế phục là thành công tới đó, giống như kiểu mình đi chinh phục đất nước người ta, kiểu thực dân hồi xưa, thực dân là đi tới đâu mà võ khí là thành công đại bác lớn xuống tiểu liên đại liên mitrajet rồi, giống như Anh như Pháp hồi xưa là đi chinh phục cả cái là Á Úc Phi cả Mỹ Châu ha, thì lúc đó Tây Ban Nha Bồ Đào Nha và Anh và Pháp là những cái nước cường quốc tiên tiến khí giới mà, cho nên đi tới đâu là chinh phục lấy làm thuộc địa, thì đó là của đời nay. Còn chuyển luân thánh vương trong kinh đây Phật nói đó thì là có một cái bánh xe và bảy cái thứ quân lính nữa, cả kho báo vàng bạc, rồi cả độc nữ báo, rồi cả đại thần báo, rồi cả xe báo, rồi cả voi báo, ngựa báo, quân lính báo. Vì vậy mà đi tới đâu chinh phục tới đó. Mà cái mà chủ yếu là trong đó có cái ông chuyển luân thánh vương, nó có một cái xe, cầm cái bánh xe đó là tự nó bay đi, mà bay đi tới đâu là chinh phục thắng lợi tới đó. Thì mượn cái ý nghĩa của cái bánh xe để chinh phục cả cả bốn châu và tám hướng của cõi đời, thành công của chuyển luân thánh vương, mà để ví dụ cho cái sự chuyển bánh xe pháp của Phật, chuyển tới đâu là thắng lợi tới đó, ý nghĩa là vậy. Vì vậy mà chức pháp Phật gọi là chuyển pháp luân. Tiếp cái đoạn hôm trước là Đức Phật nói này, Thiện Nam Tử, với công dụng thậm thâm vi diệu của cái công việc chuyển pháp luân đó, nay ông chẳng nên khen rằng Như Lai ở nơi đây mình lại chuyển pháp luân. Ông đừng có khen rằng là ở nơi cái rừng Ta La Sông Thọ này Như Lai mới chuyển pháp luân, mà từ khi Như Lai thành đạo cho tới năm nay, tới cái năm mà Phật sắp Niết Bàn đây đó, là đã từng chuyển pháp luân lợi lạc chúng sanh lâu rồi, chứ không phải chỉ ở rừng Ta La Sông Thọ. Chẳng qua là rừng Ta La Sông Thọ này là chuyển đại pháp luân cho người thượng trí, còn như rừng Lộc Giả Quyển, Như Lai cũng chuyển pháp luân cho những người trí bậc trung. Vì vậy cho nên chuyển pháp luân lần này không phải là lần duy nhất. Này cái nhiếp nghe như vậy, suy nghĩ như vậy, tu hành như vậy, gọi là Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, thực hành thánh hạnh. Cái chữ như vậy đó, cái ý nghĩa nó rất sâu, vì ý nghĩa của cái chữ như vậy nó rất sâu, cho nên là tất cả kinh đều có để chữ như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy nghĩa là Phật nói như vậy, như vậy, như vậy. Mà trong ý nghĩa cái chữ như vậy đó, với cái người mà căn tánh đại thừa đó, nó còn có cái ý nghĩa là tất cả pháp dùng ngôn từ, dùng suy nghĩ, dùng phân biệt mà nói mà diễn đạt là không bao giờ đạt tới được, không bao giờ đạt tới được. Nói được một phần nào thôi, chứ không thể nào mà nói đạt được, mà phải hiểu nó bằng như vậy, như vậy. Tôi uống nước như thế này, rồi mời các vị mỗi người mỗi tách uống, không ai nói cái hương vị của nước, cho nhau nghe mà trúng cái hương vị của nước. Bây giờ ai uống cỡ nào, à cái nước nó ngon như vậy, người kia nó ngon như vậy và như vậy. Ai uống tới đâu biết tới đó. Nước của mình nguội nóng cỡ nào biết tới đó, bỏ trà nhiều trà ít tự mình biết tới đó, bỏ sâm nhiều bỏ sâm ít cũng tự mình biết tới đó, mà người khác nói cho người khác biết rồi không bao giờ người ta biết được. Vì vậy mà ở đây là nghe như vậy tu như vậy, học như vậy tu như vậy. Cho nên cái hồi mà cụ Lê Đình Thám, bác sĩ Lê Đình Thám, mà ông cho mấy cái câu đối, để cái câu đối mà để cho cái chùa nào nó thuộc về hội Phật học, thì ông cho câu đối là học chân Phật đạo, như thị văn, như thị tư, như thị tu tiền, Phật chánh biến tri, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tức là Phật học ha? Phật, tại vì Phật là chánh biến tri, là một đấng chánh biến tri, nghĩa là hiểu biết hoàn toàn đúng chân lý. Vì vậy cho nên Phật đó là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là suốt thời gian không có chỗ nào là không có pháp thân Phật, là tồn tại hiện hữu trong đó. Vô lượng quang là không có không gian, về mặt không gian không có chỗ nào là không có pháp thân Phật hiện hữu và tồn tại trong đó. Thế thì vô lượng thọ, vô lượng quang là tức là cái tên của ông Phật A Di Đà đấy. Vì là pháp thân Phật trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà cái bản thể chân như thanh tịnh đó không bao giờ có phiền não vô minh, có tội lỗi gì, cho nên là vô lượng công đức. Phật Phật chánh biến tri, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Phật là đấng chánh biến tri, Phật là hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Trong không gian vô cùng gọi là vô lượng quang. Và vì là Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, cho nên không bao giờ có những cái cấu quế nhiễm ô, không bao giờ có cái phiền não khổ đau tác động hoàn hành được, cho nên gọi là vô lượng công đức. Học rồi học chân thật đạo, mà cái người mà muốn học chân thật đạo là phải như thị văn, như thị tư, như thị tu trì. Văn tư tu, mà văn tư tu bằng cái tính cách phải như thị, tánh như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị bổn mà cứu cánh, phải học 10 cái chữ như thị đó. Mà tu trì ra thì là mới là đạt, chứ còn mình tu mà ôi đủ thứ, tu theo phong trào, nay chạy tới chùa này tụng cốc ken ken, rủ nhau lại thì chụp, mai chạy lên chùa kia, bữa nọ xong thầy nó nói xong nghe ghét quá, không bỏ luôn chùa đó chạy lên chùa khác tụng nữa. Tụng làm sao cho cái chùa này cho đông, cho giàu, cho sung, với cái niệm tu như vậy, làm phước như vậy. Phật ổng thấy ổng lắc đầu, chưa được các con ơi, học chân thật đạo là phải như thị văn, như thị tư, như thị tu, tu trì bằng cái pháp thật như thị. Cho nên tôi nói thiệt các vị mà đi tu và tụng kinh nhiều quá đó, tôi cũng lo lắm, mà tôi nghe thì tôi cũng mừng, mừng mà lo. Là vì tôi biết là người này tụng ít bữa rồi là các vị á, có những người khác tụng siêng hơn nữa và ta bỏ tiền vô nhiều hơn nữa, thì là các cái người này nè nó lãnh lấy đau khổ nè, chắc chắn 100% em ơi, chiều nay là thế. À, thấy chùa giàu không cúng, lựa chùa nghèo để cúng, tưởng đâu là cúng chùa nghèo vậy là mình được yên tâm rồi, mình được coi trọng, mình là vị đại thí chủ chứ gì. Không phải vậy, 3 năm sau cái chùa đó nó không còn nghèo như vậy nữa. Có những người thí chủ nó cúng gấp trăm lần mình, thế thì mình tụt xuống cái hạng thứ 20, 18 vậy đó. Cái hạng 1, hạng 2 là người khác rồi, thế là mình bị đau khổ, mình bỏ chùa, bỏ thầy luôn. Do vậy cho nên là tôi thành thật và tôi nói tôi nghe các vị mà tu mà cái kiểu như phong trào. Tu mà phong trào nó có lúc ha, là nó có thời điểm, có trong môi trường không gian nào đó, vì thấy thầy thiếu thốn, thấy thầy cần dùng, ít có ai mình nhào vô để mình giúp đỡ này kia. Không có vậy được. Tu hành không có vậy được. Tu hành là phải giữ một cái đường lối, đặt cái tiêu chí tới ông thầy này, chùa này để làm cái gì, để học cái gì và tu làm sao. Chứ không phải là vì tội nghiệp hay vì thương mà làm. Tội nghiệp mà làm hay thương mà làm hay thấy nghèo mà làm là các vị sẽ ôm hận và đau khổ tràn trề thôi. Vì vậy mà học chân thật đạo là phải như thị văn, như thị tư, như thị tu thì bằng cái thập như thị. Cho nên cái chữ như thị đây nè. Do vậy mà kinh điển nào cũng có cái chữ như thị ngã văn, chữ như thị ban đầu đó. Phải học tu cái pháp như thị. Phật nói vậy, thiên ngôn vạn ngữ vậy, nhưng mà phải học tu cái pháp như thị. Pháp như thị đó nghĩa là đối với dạng pháp là tri kiến vô, vô kiến, hãy nhìn bằng như thị. Nhìn bằng tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể chất như vậy, lực dụng như vậy, công năng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, báo như vậy. Như vậy gọi là tri kiến vô kiến, nghĩa là mình nhìn hiện tượng dạng pháp, mình không có xen cái phân biệt. Ví dụ như bệnh bông này, bao nhiêu bông, bao nhiêu tên ha? Phàm phu thì nói bao nhiêu bông, bao nhiêu tên. Và mình nói được tên rõ ràng chừng nào mình tự hào mình là người hiểu biết, mình rất là thích thú ha. Nhưng mà kỳ thật ra là nói càng chứng tỏ càng rành rọt thì chứng tỏ lại càng si mê hơn. À, cái đạo Phật nó vậy đó. Nói càng rành rọt thì nó lại là chồng chất cái si mê, gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Cho nên nói ít rành rọt thì là vô minh ít, mà nói rành rọt nhiều là vô minh nhiều. Chỗ đó là cái chỗ khó học đó. Đạo là ta học cái đó, chứ còn học để nói suông thì nó dễ thôi. Cho nên là suy nghĩ như vậy, tu hành như vậy, cái chữ đó nó có tương quan rất nhiều vấn đề.